khởi nghiệp kinh doanh, nơi nào là an toàn nhất? Vâng, mến chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình podcast ngày hôm nay cùng Cao Ngọc Hiệp. Và trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, dành cho những anh chị nào mới tham gia lắng nghe kênh podcast này, thì tôi sẽ chia sẻ trên 3 chủ đề lớn. Thứ nhất là những cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân. Thứ hai là những cái câu chuyện kinh doanh, chia sẻ về kinh doanh. Và thứ ba là những cái câu chuyện đời thực ở bên ngoài đường, ở ngoài đời, để rồi chia sẻ lại với quý anh chị và các bạn. Và từ đó chúng ta sẽ cùng nhau phấn đấu và xây dựng cho mình một cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc hơn. Vâng, quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay là chủ đề liên quan chia sẻ về kinh doanh. Đó là một cái chủ đề mà nằm trong chuỗi chủ đề liên quan về khởi nghiệp kinh doanh. Thế thì chủ đề ngày hôm nay đó là nơi nào khởi nghiệp kinh doanh là an toàn nhất. Thì thực tế với lại tất cả quý anh chị và các bạn, chẳng có nơi nào là an toàn đâu các anh chị. Nếu có một ai đó chia sẻ với bạn là nơi này an toàn, nơi kia an toàn, chỗ này an toàn, thì hầu như đúng, chính xác, nơi đó là nơi an toàn của họ chứ không phải là của bạn. Để đảm bảo được cái sự an toàn của bạn về kinh doanh, thì ở phần cuối chương trình tôi sẽ chia sẻ những cái tiêu chí để từ đó giúp cho các anh chị có một phần nào đó để làm cái nền tảng, để phát hiện ra được những cái điều, để rồi từ đó mình tìm ra được cái nơi hoặc là cái mô hình kinh doanh hoặc là cái cách mà mình khởi nghiệp liệu rằng nó có an toàn hay không. Bởi lẽ có đến 90% các nhà khởi nghiệp, các người khởi nghiệp thì đều thất bại lần đầu tiên khi mà chúng ta kinh doanh. Chẳng có ai loại trừ được điều đó cả. Và những người thành công ở ngoài kia thì gần như họ sẽ phải trả rất là nhiều cái giá, trả rất là nhiều thời gian, trả rất là nhiều công sức, thậm chí tiền bạc và cả máu của họ nữa để đạt được những thành công trong kinh doanh. Bởi vì nó là một cuộc chơi mà ở đó người nào chơi đi chơi lại nhiều lần thì chắc chắn sẽ là người chiến thắng. Thế thì khẳng định lại với các anh chị tại sao chúng ta cũng cần phải tìm hiểu lý do là tại sao không có nơi nào kinh doanh là an toàn, là thành công được cả. Bởi vì thực tế các anh chị hình dung đi ạ, gần như tất cả các anh chị đến 90% những người mà mới và mong muốn kinh doanh thì đều là xuất phát từ phần tư đầu tiên trong kiếm tiền đồ, tức là đó là những người đi làm công, ăn lương, tìm hiểu dần lên và có một cái khát khao, có một cái khát vọng và đặc biệt có một cái điều mong muốn là mình muốn lên làm chủ và muốn chứng minh được bản thân mình có thể lãnh đạo được mọi người, có thể giúp được nhiều người hơn, có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn và thực chất là tìm ra được những cái nhu cầu mong muốn của thị trường, của những người xung quanh của họ để rồi giải quyết vấn đề và từ đó họ vô hình trở thành những người kinh doanh. Có một cái câu nói mà có lẽ nếu mà bạn nghe rồi thì bạn sẽ hiểu được cái lý do tại sao kinh doanh là cực kỳ khó và làm cho bản thân mình sẽ cần phải ít nhất một lần trong đời kinh doanh thất bại. Ít nhất một lần kinh doanh thất bại thì từ đó bạn mới có thể thành công được khi mà chúng ta bắt đầu kinh doanh. Đó là gì ạ? Thay vì làm một công việc ngày 8 tiếng thì quay trở về mở tự kinh doanh cho mình và làm một ngày 12 tiếng. Đây là nỗi đau lớn nhất khi mà một người mới khởi nghiệp kinh doanh gần như họ sẽ phải làm tất cả mọi thứ từ A cho đến Z. Thậm chí là thời điểm ban đầu bạn có thể thuê được, bạn có tiền, bạn thuê được, nhưng thời điểm lúc sau thì chính bạn sẽ phải làm những cái công việc mà cái người đó đã làm để cắt giảm nhân sự, để tối ưu hóa chi phí và từ đó tạo ra những lợi nhuận dương cho chính bản thân mình. Vâng, đó là câu chuyện mà bản thân tôi cũng đã trải nghiệm và đã làm rồi và đã từng trải qua như vậy rồi để chia sẻ với các anh chị. Đặc biệt là những cái bạn trẻ, những anh chị đã làm kinh doanh. Những anh chị mà đi làm công ăn lương một thời gian, sau đó tự mình muốn trở về để khởi nghiệp. Tất nhiên, điều đó tôi luôn luôn mong muốn ủng hộ và bản thân tôi cũng vậy. Cũng đi từ một người làm công ăn lương từ nhà nước rồi ra ngoài làm cho các công ty, các tập đoàn lớn rồi về đây. Bây giờ bản thân tôi cũng đang khởi nghiệp để kinh doanh của riêng mình. Và khi khởi nghiệp như vậy thì tôi mới chia sẻ với các anh chị những câu chuyện kinh doanh của mình, những cái vấn đề kinh doanh của mình. Và từ đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra những cái lỗ hổng, bù đắp lại những cái lỗ hổng đó để giúp cho mô hình kinh doanh của mình và cái cách thức để giúp mình có thể khởi nghiệp kinh doanh thành công được, và ít nhất giảm thiểu được những cái rủi ro của mình bớt đi để thu ngắn lại khoảng thời gian mình có thể trở thành người kinh doanh thành công được. Đó là mục tiêu mà tôi lập ra kênh podcast và kênh YouTube này để rồi chia sẻ với các anh chị. Còn nếu các anh chị vào đây để nghe tôi một người thành công rồi chia sẻ lại thì thực sự không phải các anh chị. Đây là điều mà tôi phải nhấn mạnh với các anh chị là như vậy. Bởi vì thực tế nếu mà tôi thành công ở đây thì chắc chắn cái chương trình này nó sẽ không thể nào xảy ra được cả. Bởi vì một người thành công, người ta sẽ có rất là nhiều việc làm, có rất là nhiều cách làm khác nhau và tối ưu thời gian người ta rất là nhiều. Còn bản thân tôi ở đây học được cái gì, làm được cái gì, giải quyết được vấn đề gì, khó khăn chỗ nào thì chúng ta sẽ cùng nhau ngồi lại và chia sẻ mỗi sẻ với nhau trong khoảng thời gian sắp tới. Và tôi cũng khẳng định với các anh chị rằng không lẽ cứ suốt ngày mình thất bại biết hay sao. Vẫn phải thành công, vẫn phải tìm con đường để rồi mình đi và hướng tới, đạt tới cái mục tiêu thành công của mình. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay tôi khẳng định lại các anh chị là không có một nơi nào khởi nghiệp kinh doanh thành công được cả. Cho dù là bạn làm chủ, bạn muốn xây dựng một cái mô hình kinh doanh riêng cho mình thì bạn cũng sẽ phải thất bại ít nhất một lần trong đời. Ha? Có thể nhiều hơn thì không biết, nhưng ít nhất một lần. Vậy thì để giảm thiểu cái rủi ro, để giúp cho mình là gì? Bớt đi những cái thất bại của mình và làm giúp cho bản thân mình có thể nhận được những cái giá trị tuyệt vời và giúp cho cái câu chuyện kinh doanh của mình nó đi đúng hướng và giúp bạn đạt được những cái mục tiêu trong kinh doanh của mình. Thì sau đây là một vài cái tiêu chí nhỏ để tôi chia sẻ với các anh chị, để từ đó mình có thể làm việc được với nhau và chia sẻ nhiều hơn. Và hy vọng rằng nếu mà bạn đã gặp rồi hoặc là đang tiếp tục rồi thì hãy chia sẻ cái cách làm của bạn nhiều hơn bằng cách bình luận cái video này với chương trình podcast này, để lại những câu hỏi chẳng hạn để chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. Còn nếu mà bạn chưa bao giờ hoặc là bạn cũng đang bắt đầu mới kinh doanh thì hãy chú ý đến những điều này nhé. Yếu tố đầu tiên chúng ta cần phải giải quyết được vấn đề đó chính là gì ạ? Phải được pháp luật cho phép. Điều này cực kỳ quan trọng. Nếu mà bạn vẫn chưa được kinh doanh một cái lĩnh vực nào đó mà pháp luật không cho phép thì chắc chắn một điều luôn, đúng như anh Ticino Nguyễn Thành Tuấn đã nói, là nhân quả là một trong những cái điều mà chắc chắn con người ta sẽ phải gặp lại. Cho dù ngày hôm nay bạn trốn tránh, tìm cách né tránh, lách được, chui chỗ này, luồn chỗ kia, lách chỗ nọ để có thể là được thành công, nhưng rồi khi mà bạn làm sai pháp luật thì kiểu gì đi nữa bạn cũng sẽ phải gặp lại. Và từ đó bạn sẽ trắng tay và phải làm lại từ đầu. Cho nên yếu tố tiên quyết đầu tiên phải là pháp luật cho phép. Ví dụ có một vài anh chị kinh doanh về ngành trực tiếp hoặc là MLM, hoặc là nói chính xác là kinh doanh đa cấp, thì cũng cần phải xác minh được là cái công ty đó, cái nơi đó có được nhà nước Việt Nam công nhận hay không. Cụ thể là ở thời điểm hiện tại của năm 2023 thì có 21 công ty hoạt động trong lĩnh vực đa cấp được nhà nước Việt Nam cho phép bảo hộ và đảm bảo cái tính an toàn khi một người mới khởi nghiệp kinh doanh tham gia. Và bạn có thể là search trên internet đều ra được cả. Còn nếu một ai đó vào chia sẻ với bạn kinh doanh hệ thống, rồi kinh doanh cái này, kinh doanh cái kia, có giấy phép, nhưng cái giấy phép đó là cần phải xác minh lại cho kỹ càng. Và thực tế cái vấn đề chấp nhận về kinh doanh của cái mô hình công ty đó chúng ta cũng cần phải xem xét lại. Ha? Chứ mình không có nên tin ngay lập tức. Nếu ngày hôm nay bạn vẫn đang còn nghĩ rằng người ta nói cái gì bạn tin vào cái đó thì chắc chắn bạn sẽ phải trả giá bằng thời gian, trả giá bằng tiền bạc, trả giá bằng công sức và trả giá rất là nhiều thứ khác nữa. Đừng vội tin cái điều gì cả, và khôn ngoan nhất hãy tìm cách xác minh xem pháp luật có cho phép hay không. Và điều thứ hai đó chính là đạo đức của con người. Bạn làm cái gì đi nữa mà nó đi ngược lại với đạo đức của con người thì kiểu gì đi nữa bạn cũng sẽ gặp. Tiếp tục quay trở lại với câu chuyện nhân quả. Nếu bạn nghĩ rằng một cái công việc nào đó có thể giúp cho bạn có nhiều tiền nhưng cái vấn đề đạo đức không đảm bảo được thì xin vui lòng hãy kiểm tra lại đi ạ. Tất nhiên có thể giúp bạn thành công được, nhưng thời điểm nào sau đó nó xảy ra chuyện gì như thế nào thì bạn nên cẩn thận và lưu ý, đó mới là an toàn. Và cái thứ ba để giúp cho bạn có thể thành công và giúp cho mình có thể kinh doanh được an toàn, để xác định cái nơi đó an toàn hay không, đó chính là về cái xu hướng của thị trường. Tôi ví dụ như cái này các anh chị sẽ dễ hiểu. Ví dụ về xu hướng sử dụng xe điện. sử dụng xe điện, xe ô tô điện đấy các anh chị. Đó là một xu hướng, chẳng hạn, đó là đúng, các chị công nhận không ạ? Và ô tô điện, rồi xe máy điện, rồi tất cả những cái gì liên quan về điện đang được ủng hộ và làm rất là nhiều. Bởi vì đơn giản, chi phí nó thấp. Và cái mức độ tiết kiệm tiền, tiết kiệm tài sản cho mình cực kỳ cao. Và cái chất lượng mang lại, đảm bảo với các anh chị, tất nhiên nó sẽ có những cái công ty, những đơn vị, những cái cách làm khác nhau. Nhưng vấn đề đó là điều kiện tiên quyết để giúp cho con người ta có tồn tại. Và đó cũng là cách để giúp cho bạn nhìn nhận được xu hướng của thị trường, nó đang làm gì, nó có cái gì và giải quyết được vấn đề gì. Xu hướng của thị trường là một trong những cái xu hướng mà bạn cần phải xác định dựa trên cái điều mà bạn mong muốn kinh doanh trong lĩnh vực đó là gì. Và để đảm bảo an toàn thì cái bước thứ tư là quan trọng nữa, đó chính là hãy trả lời bạn có làm được không. Có làm được không? Nhưng lưu ý với các anh chị ở đây là gì? Mình không có nhìn nhận là ví dụ bạn đang là một giáo viên, bạn có kinh doanh được bất động sản hay không, thì đừng nghĩ là mình có làm được hay không, mà hãy đi tìm và hỏi những cái người đã làm thành công trong đó, họ đã làm gì, họ đã chứng minh được điều đó hay chưa, kết quả họ mang lại được là cái gì, và từ đó bạn có thể xác minh được là mình có làm được những cái điều mà họ đã làm hay không, họ đã làm những công việc đó như thế nào, thì đó mình mới xác minh lại được, mới trả lời được câu hỏi là mình có làm được hay không. Đừng vội vàng nghĩ là mình không làm được, mình là một người giáo viên thì làm sao có thể kinh doanh được, hoặc là một người mà làm về công nghệ thông tin, chuyên về công nghệ thông tin thì không làm được. Bất cứ ai, khi bạn đủ khao khát, đủ mong muốn và nhìn nhận được cái xu hướng thị trường và có được cái tầm nhìn của mình thì chắc chắn bạn sẽ làm được. Chủ yếu bạn có quyết tâm làm hay không và trả lời được câu hỏi tại sao mình phải làm công việc đó. Làm công việc đó bạn nhận được cái gì? Khi kinh doanh lĩnh vực đó bạn nhận được cái gì? Khi kinh doanh mặt hàng đó bạn nhận được cái gì? Nó giải quyết được vấn đề gì của thị trường? Đó mới là điều quan trọng. Và điều thứ năm, điều quan trọng nhất mà bản thân bạn cần phải trả lời, đó chính là tại sao bạn phải kinh doanh. Thực tế nói thẳng, nói trắng ra, đó là đây là câu hỏi để giúp bạn nhìn nhận lại cái ước mơ của bạn là gì. Bạn muốn có xe gì, muốn có nhà gì, muốn đi đâu, muốn làm cái gì và muốn nhận được điều gì. Có thể là bạn xác định được mục tiêu của mình về thu nhập 30 triệu, 40 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 2 triệu một tháng chẳng hạn, hoặc là vì một cái lý do bạn nhìn thấy là nhiều người đang gặp vấn đề về kinh tế, mong muốn chia sẻ để giúp cho họ có được cái kinh tế tốt hơn, hoặc giải quyết về vấn đề về sức khỏe của họ, hoặc nhìn nhận được những cái vấn đề là kinh doanh online chẳng hạn, nó là một cái xu thế, là một cái xu hướng mà bản thân rất là nhiều người đã đang và đồng hành cùng làm với nó. Thì đó là bạn phải trả lời được câu hỏi. Tóm lại, thứ nhất là về pháp luật, thứ hai là về đạo đức, thứ ba là về xu hướng ngành nghề, thứ tư là câu trả lời bạn có làm được hay không, và thứ năm, hãy nhìn lại và trả lời câu hỏi tại sao mình phải làm ngành đó, mình phải kinh doanh, mình phải khởi nghiệp, thì khi đó mới giúp bạn được an toàn. Và khi đó bạn mới hạn chế được tối đa những cái rủi ro của bản thân mình để rồi mình có thể bắt đầu kinh doanh được. Tất nhiên, nó còn nhiều câu hỏi khác nữa và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ tiếp trong cái chương trình tiếp theo liên quan về kinh doanh. Và cái chương trình số thứ 3 chúng ta sẽ chia sẻ về kinh doanh nữa, là chúng ta sẽ nhìn nhận lại cái kim tứ đồ của mình. Đó là cái mô hình kiểm soát tiền, cái luân chuyển tiền bạc trong kinh doanh và trong đời thực của mình. Và tại sao bạn cần phải biết kim tứ đồ? Nếu bạn chưa biết thì hãy tiếp tục để ý và theo dõi cái chương trình số thứ 3 của tôi chia sẻ với quý anh chị bí mật của kim tứ đồ ha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những chương trình lần sau. Và đừng quên đăng ký kênh để rồi chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe được những chương trình video tiếp theo nhé. Xin chào.